Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 3 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc nhà Đức Chúa Trời là gì. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề ý nghĩa sự kiện sinh con đồng trinh của Đức Maria. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican. Chủ nhật hôm nay, Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ Tổng giáo phận Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia, nhân đại hội miền về gia đình và giới trẻ. Ngài sẽ chủ sự thánh lễ và đọc kinh truyền tin với tín hữu tại sân vận động thành phố. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các linh mục, nam nữ tu sĩ và chủng sinh trong nhà thờ chính tòa. Sau cùng, Ngài sẽ gặp gỡ giới trẻ tại quảng trường Politeama trước khi trở về Roma. Đức cha Paolo Romeo, Tổng giám mục Palermo cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha giúp củng cố công tác mục vụ gia đình và giới trẻ, đồng thời cũng thúc đẩy mọi thành phần dân Chúa ý thức dấn thân hơn để đáp ứng các nhu cầu mênh mông của xã hội ngày nay. Palermo là thành phố có rất nhiều vấn đề và khó khăn, trong đó có nạn tội phạm, thất nghiệp, suy đồi luân lý, nghiện ngập ma túy, đến độ các linh mục có can đảm chống lại tệ nạn này bị ám sát như cha Pino Pugliesi. Đức Tổng giám mục Romeo than phiền rằng mọi giới chức chính trị xã hội đều là tín hữu công giáo cả, nhưng họ không thực hành các giáo huấn xã hội của Hội Thánh, và nhất là không sống các giá trị tin mừng liên quan tới công bằng xã hội và chia sẻ của cải. Vì thế cần phải cấp thiết kiến tạo một thế giới liên đới, để mọi người đều góp phần xây dựng xã hội công bằng và lành mạnh hơn. Và việc cải tiến ấy phải bắt đầu nơi từng người một. Palermo là thành phố cần được cứu rỗi. Ngoài tình trạng chính trị, xã hội suy đồi còn có các hậu quả tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, ảnh hưởng trên mọi lĩnh vực cuộc sống. Nạn thất nghiệp gia tăng, cuộc sống thiếu thốn và con người đặc biệt là giới trẻ dễ trở thành nạn nhân của các tổ chức tội phạm. Vị giáo hoàng cuối cùng viếng thăm mục vụ Tổng giáo phận Palermo là Đức Gioan Paolo II hồi năm 1995. Khi còn là Hồng Y năm 2000, Đức Ratzinger cũng đã thuyết trình trong tuần Đức Tin của giáo phận.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ dân nước Nigeria kiên trì dấn thân thăng tiến hòa bình và thịnh vượng cho mọi người dân nước này. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp gửi dân nước Nigeria nhân kỷ niệm 50 năm độc lập cử hành vào ngày 1 tháng 10 vừa qua. Sứ điệp đã được Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, trao cho Tổng thống Ebele Goodluck Jonathan tại Abuja ngày 30 tháng 9 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha chúc mừng Tổng thống và toàn dân Nigeria nhân kỷ niệm 50 năm độc lập. Ngài cảm tạ Thiên Chúa vì các tiến bộ chính trị dân sự mà Nigeria đã đạt được kể từ khi độc lập hồi năm 1960 cho tới nay. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dân Nigeria dấn thân phổ biến nền dân chủ và các quyền con người qua một luật lệ khôn ngoan, công bằng nhằm phát triển con người toàn diện, đặc biệt chú ý tới các anh chị em nghèo nàn và yếu đuối nhất. Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho dân nước Nigeria và bảo đảm cầu nguyện cho Tổng thống và toàn dân Nigeria. Đức Hồng Y Turkson đã sang Nigeria để tham dự các lễ nghi mừng độc lập của quốc gia này. Ngài cho biết Tòa Thánh và Nigeria đã có các liên hệ rất tốt từ khi Nigeria được độc lập hồi năm 1960 đến nay.
Roma, ngày 1 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã ra thông cáo cho biết ngày 22 tháng 10 tới đây, giáo phận Roma sẽ chính thức mở án điều tra phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Thông cáo viết, ngày 22 tháng 10 tới đây, 3 năm sau khi Loan báo bắt đầu án phong chân phước, sẽ có khóa long trọng mở đầu cuộc điều tra cấp giáo phận về cuộc đời, các nhân đức và hương thơm thánh thiện của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y người Việt Nam, Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, từng là Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình từ năm 1994, rồi là Chủ tịch từ ngày 24 tháng 6 năm 1998 tới ngày 16 tháng 9 năm 2002. Theo giáo luật, lễ nghi sẽ diễn ra lúc 12 giờ tại phòng hòa giải của Dinh Laterano ở Roma. Sau bài thánh ca mở đầu là phần đọc biên bản, tiếp đến là phần phát biểu của Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, và Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình. Thông cáo cũng cho biết nhân dịp này, tổ chức Thánh Matthew tưởng nhớ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và tổ chức Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận Hoa Kỳ cũng thăng tiến một loạt các biến cố tưởng niệm gương mặt của Đức Cố Hồng Y và đề cao hương thơm thánh thiện của người.
Lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 10 sẽ có thánh lễ do Đức Hồng Y Peter Tuckson chủ sự tại nhà thờ Santa Maria della Scala, là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Thuận, để cầu nguyện cho vị tôi tớ Chúa với sự tham dự của các Hồng Y, giám mục, thân nhân bạn bè, con cái thiêng liêng và những người đã quen biết Đức Hồng Y. Lúc 10 giờ rưỡi sẽ có lễ trao giải thưởng Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tại Đại học Giáo hoàng Laterano. Năm nay, tượng Thánh Matthew, biểu tượng của giải thưởng, sẽ được trao cho bác sĩ Juan Somavia, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế. Tổ chức cũng trao giải thưởng Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận Liên đới và Phát triển bằng hiện kim cho các cơ quan, hiệp hội phát triển nhân bản tại các nước đang trên đường phát triển, nhằm bảo vệ các quyền con người qua việc thăng tiến và phổ biến các nguyên tắc tin mừng theo giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Năm nay, giải thưởng được trao cho Đức cha Giuseppe Molinari, giám mục L'Aquila, linh mục Marcello Rossi, người Brazil, tổ chức Saint Camille tại Burundi và các cộng đoàn nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn tại Haiti. Vào ban chiều sẽ có buổi hòa nhạc, chứng từ giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật được gợi hứng bởi Đức Hồng Y tựa đề Chứng Nhân Hy Vọng. Phần 2 của thông cáo là tiểu sử của Đức Hồng Y và vài kinh nghiệm và suy tư của người ở trong tù liên quan tới việc phân định Chúa và công việc của Chúa, cũng như việc nhận ra môi trường mục vụ mới khi bị người Cộng sản đem xuống tàu Hải Phòng cùng với 1.500 các tù nhân khác để đi ra Bắc.
Manila, các giám mục Philippines mạnh mẽ chống lại chính sách phò phá thai của chính quyền nước này và tái khẳng định lập trường của giáo hội bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên. Trong thông cáo công bố trên địa chỉ liên mạng ngày 1 tháng 10 vừa qua, Đức cha Nereo Otkima, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines cho biết các giám mục cảm thấy kinh hoàng trước thái độ của Tổng thống Aquino trong các ngày qua đã tuyên bố sẵn sàng dùng ngân quỹ quốc gia để mua và phân phát thuốc ngừa thai và thuốc phá thai cho dân nghèo. Thái độ này trái nghịch với luân lý Kitô. Trong một bài phỏng vấn dành cho Đài Vatican mới đây, Đức cha Otkima đã mạnh mẽ phê bình Tổng thống Aquino là một tín hữu công giáo thực hành mà lại có lập trường trái với luân lý Kitô như vậy. Tuy nhiên, trong thông cáo, Đức cha cho biết các giám mục Philippines sẽ không ra vạ tuyệt thông, nhưng luôn luôn đối thoại với các cơ cấu chính quyền. Đức cha tái khẳng định lập trường của giáo hội bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên. Sự sống con người bắt đầu từ lúc thụ thai, chứ không phải ít lâu trước khi sinh ra. Một số các thuốc ngừa thai thực ra là thuốc phá thai đích thực. Mọi hành động trục thai hay tiêu diệt thai nhi đều là phá thai và là tội giết người. Giáo hội can thiệp vào vấn đề này vì nó là vấn đề luân lý liên quan tới quyền sống, đặc biệt là quyền sống của các trẻ em chưa chào đời.
Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines cũng xác nhận sự ủng hộ của các giám mục đối với các sáng kiến của giáo dân chống lại việc thông qua luật sức khỏe sinh sản. Dự luật này đã được thảo luận trong 4 năm qua. Luật khước từ việc phá thai trong các nhà thương nhưng lại cổ võ chương trình kế hoạch hóa gia đình, ngăn cản các cặp vợ chồng có hơn 2 con, nếu không sẽ bị phạt tiền và trong vài trường hợp sẽ bị tù. để hỗ trợ chương trình kế hoạch hóa gia đình, luật này bảo trợ việc phân phát thuốc ngừa thai trong tất cả mọi trường học và các nơi công cộng, cho tới nay bị cấm, cũng như phân phát túi cao su và cổ vỏ tự nguyện làm tuyệt đường sinh sản. Trong khi giáo hội và các phong trào bảo vệ sự sống thăng tiến chương trình gia đình tự nhiên nhằm phổ biến một nền văn hóa có trách nhiệm và tình yêu dựa trên các giá trị Kitô. Mặc dù Liên Hiệp Quốc gây áp lực mạnh trên chính quyền Philippines liên quan tới việc tìm giải pháp nhanh chóng cho vấn đề nhân mãn, luật sức khỏe sinh sản đã không được Quốc hội thông qua vì không đạt đủ 120 phiếu cần thiết. Lý do vì các dân biểu công giáo bỏ phiếu chống và bà nguyên Tổng thống Gloria Arroyo đã không chấp nhận đường lối chính trị kế hoạch hóa gia đình.
Tin Việt Nam, Đại hội Toàn quốc về Loan báo tin mừng do Ủy ban Loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức đã tiến hành từ ngày 30 tháng 9 đến hôm qua mùng 2 tháng 10 tại Giáo xứ Hà Nội, Giáo phận Xuân Lộc với sự tham dự của 300 đại biểu, gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ nhiều nơi trên toàn quốc. Chủ đề đại hội là Kitô hữu, chứng nhân và khí cụ sống động của sứ vụ loan báo tin mừng. Trong buổi khai mạc đại hội có Đức cha Mikael Hoàng Đức Oanh, giám mục Công Tum, đặc trách Ủy ban loan báo tin mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục Xuân Lộc sở tại, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục Mỹ Tho, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục Vinh. Trong ngày đầu đại hội, buổi sáng các đại biểu đã được nghe cha giáo Augustino Nguyễn Văn Trinh trình bày đề tài lịch sử truyền giáo và cha Đa Minh Ngô Quang Tuyên, Tổng thư ký Ủy ban Loan báo tin mừng, trình bày đề tài Loan báo tin mừng theo chỉ dẫn của Công đồng Trung Vatican II. Buổi chiều các đại biểu được nghe các bản báo cáo của dòng Đông Bosco, dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, báo cáo của giáo dân Sài Gòn, của giáo dân Xuân Lộc. Sau các bài thuyết trình gợi ý các tham dự viên đã hội thảo. Ngoài ra cũng có các buổi văn nghệ với sự đóng góp của một số dòng nữ và ca sĩ giáo dân Sài Gòn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Hoa Mân Côi.
Quý vị và các bạn thân mến, xuyên suốt dòng lịch sử của giáo hội và của cả nhân loại, Mẹ Maria luôn đồng hành và nâng đỡ các tín hữu như người mẹ hiền che chở đàn con. Mẹ đã âm thầm dõi theo từng bước chân của Giê-xu, con mẹ, và mẹ cũng tiếp tục ân cần chăm sóc và cùng cầu nguyện với những người tiếp bước theo Giê-xu. Từ thuở giáo hội mới được khai sinh cho đến nay, các tín hữu không ngừng kêu cầu mẹ bằng nhiều lời kinh và các biểu hiện đạo đức khác nhau. Chuỗi mân côi là một trong những lời kinh đẹp nhất chúng ta dâng lên mẹ và cùng mẹ cầu nguyện với Thiên Chúa. Giáo hội chọn tháng 10 để dành riêng kính mẹ mân côi như một cơ hội đặc biệt để những đứa con bày tỏ lòng hiếu thảo và tin tưởng vào mẹ của mình. Qua những lời kinh mân côi đơn sơ, chúng ta cùng với mẹ đi lại hành trình cứu độ của Đức Giê-xu cho con người. Từ biến cố truyền tin, nơi con Thiên Chúa bắt đầu công trình cứu độ, cho đến khi công trình ấy hoàn tất, nơi đó Đức Maria là người đã lãnh nhận một cách hoàn hảo ơn cứu độ Thiên Chúa đã hứa. Nơi công trình này, chúng ta học được mẫu gương của mẹ. Mẫu gương buông mình cho thánh ý Thiên Chúa, dù tương lai tưởng chừng như chấm dứt. Mẫu gương về tình liên đới với người khác, vì đó là cách biểu hiện lòng yêu mến của chúng ta với Thiên Chúa. Mẫu gương về lòng trung tín, dù không phải lúc nào điều này cũng dễ. Mẫu gương về sự chịu đựng, vì chính mẹ đã cảm nhận lưỡi gươm đâm thâu lòng mẹ. Mẫu gương san sẻ niềm vui với người khác, dù hoàn cảnh hiện tại của chính mình còn nhiều gai góc. Qua từng kinh kính mừng, chúng ta lặp lại lời của sứ thần Gabriel nói với mẹ: bà đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà. Sự bất trung đã khiến con người đánh mất ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho họ ngay từ khi được tạo dựng. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ rơi con người, Ngài vẫn dõi theo và chuẩn bị mọi sự để thực hiện một cuộc giải cứu con người. Ngài đã chọn Đức Maria như tinh hoa của sự chuẩn bị này. Ngài đã chọn một con người để cộng tác với Ngài. Đây là một hồng ân tuyệt vời khiến cả thế nhân và thiên thần phải vui mừng. Bà đầy ơn phúc. Chính chúng ta cũng được thông dự vào niềm vui ấy, vì Thiên Chúa đã tỏ tình thương đối với con người một cách cụ thể nơi mẹ. Hơn nữa, qua mẹ và nhờ mẹ, con người từ nay không còn là loài thất sủng nữa, nhưng nhận được ân sủng dồi dào hơn cả trước khi con người sa ngã, nhờ Đức Giêsu con của mẹ. Từ nay, con người không phải mặc cảm chạy trốn trước sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng con người được Thiên Chúa ở cùng, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Đây là niềm vui vượt trên mọi niềm vui. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mang lại ý nghĩa cho sự hiện diện của con người trong cuộc sống này. Mẹ đã được đặt lên làm Đức Mẹ Chúa Trời, nhưng không vì thế mà mẹ quên chúng ta. Ngược lại, mẹ càng dõi theo và thương yêu chúng ta hơn. Chính nhờ ân sủng mẹ nhận được, mẹ sẽ dễ dàng dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta có đủ lý do để cầu xin mẹ cầu bầu cho chúng ta khi nay và trong giờ lâm tử. Kinh Măng Côi không thể được đọc như một câu niệm chú, nhưng đó là một lời kinh sống động. Qua đó chúng ta đặt cả tâm tình và cuộc sống của chúng ta dâng lên mẹ và tâm sự với mẹ. Đây là một lời kinh bình dân nhưng đầy ý nghĩa. Chính sự bình dân này mà Kinh Măng Côi trở nên những đóa hoa dại đồng nội trao tặng mẹ. Đó là những đóa hoa mang vẻ đẹp tự nhiên, không nhốm màu vật chất, nhưng mang tâm tư của cả một tâm hồn. Lạy mẹ Maria, mẹ đã trải qua nhiều thăng trầm trên hành trình cuộc đời, với biết bao phấn chấn, niềm vui và cả những âu lo với nỗi buồn. Mẹ hiểu những tâm tư ước vọng của chúng con, xin mẹ cùng san sẻ cuộc sống với chúng con, để chúng con thêm tin tưởng vào cuộc sống này, và như mẹ, nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong mỗi ngày sống của chúng con. Xin giúp chúng con biết chạy đến cùng mẹ, để tận hưởng nguồn suối mát tình thương.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, một định chế khá độc đáo của các miền truyền giáo Việt Nam là tổ chức Nhà Đức Chúa Trời, được Tòa Thánh nhiều lần khen ngợi. Thế thì Nhà Đức Chúa Trời là gì? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Thiết tưởng chúng ta nên bắt đầu bằng việc phân tích từ ngữ, rồi sau đó sẽ bước sang việc trình bày lịch sử và cách tổ chức Nhà Đức Chúa Trời ở Việt Nam. Trước hết, cụm từ Nhà Đức Chúa Trời, hay gọi tắt là Nhà Chúa, ở trong Kinh Thánh được hiểu về Đền Thánh Jerusalem. Nhà Chúa ám chỉ nơi mà Chúa đã chọn làm chỗ gặp gỡ với các tín hữu. Nhiều thánh vị bày tỏ khát vọng được lên Nhà Chúa để mà chúc tụng Chúa, hoặc là niềm hân hoan vì được ở trong Nhà Chúa. Chẳng hạn như là hạnh phúc thay ai được ở trong Nhà Chúa. Con ước ao được mãi mãi sống bên Nhà Chúa. Một ngày ở trong Nhà Chúa thì bằng ngàn ngày ở ngoài thế gian. Sang Tân Ước, ta thấy có một ý nghĩa mới về Nhà Chúa. Thuật ngữ này không còn ám chỉ đền thờ Jerusalem, nhưng là hội thánh, như ta đọc thấy nơi lá thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi ông Timôthê chương 3 câu 15. Đề tài này được các giáo phụ khai triển và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi còn làm sinh viên đã chọn làm đề tài luận án tiến sĩ thần học ở Đại học Munich năm 1950. Vào thời Trung Cổ, cái thuật ngữ Nhà Chúa cũng còn được áp dụng cho các bệnh viện nữa. Có lẽ bởi vì vào thời đó, bệnh viện được coi không phải như là cơ sở y khoa cho bằng nơi đón nhận và săn sóc những người ốm đau bệnh tật. Công tác này không đòi hỏi kiến thức chuyên môn về y học cho bằng tinh thần hy sinh phục vụ, tôn trọng các bệnh nhân như là hiện thân của Chúa Kitô. Vì vậy, các trung tâm đó được đặt tên là Nhà Chúa, nhằm nói lên tính cách thánh thiêng của nó, một địa điểm linh thiêng không khác gì các nơi phụng tự.
Những tư tưởng vừa rồi có ảnh hưởng gì đến tổ chức Nhà Chúa ở Việt Nam không ạ?
Theo chỗ tôi biết, tư tưởng Nhà Chúa hiểu như là nhà thương hay bệnh viện có lẽ không có ảnh hưởng gì đến việc tổ chức Nhà Chúa ở Việt Nam. Tư tưởng Nhà Chúa hiểu như là thánh điện của Chúa có lẽ gắn với gần với tổ chức mà chúng ta đang bàn theo một nghĩa rộng. Đó là nó không chỉ giới hạn vào thánh điện, nhưng còn bao gồm cả nơi trú ngụ dành cho những người tu trì hiến thân phục vụ Chúa. Có ý kiến còn đi xa hơn nữa, cho rằng cái cụm từ Nhà Chúa bắt nguồn từ nhà chùa trong Phật giáo. Nhà chùa không ám chỉ nơi tụng kinh niệm Phật mà thôi, nhưng còn bao gồm cả cộng đoàn các thầy chùa nữa. Tôi nghĩ rằng ý kiến này có cơ sở và diễn tả nỗ lực hội nhập văn hóa của các nhà truyền giáo ở Việt Nam vào buổi đầu. Nên biết là nhà chùa ám chỉ một cộng đoàn tu trì, đứng đầu là một sư cụ, rồi tới các thầy, tức là sư, cùng với các chú tiểu. Chúng ta thấy rằng những từ ngữ này sớm được du nhập vào cơ cấu của giáo hội ở Việt Nam. Các linh mục được gọi là cụ hay là thầy cả, tương đương với sư cụ. Dưới đó là các chủng sinh hoặc tu sĩ, được gọi là các thầy, bao gồm những người đã lãnh chức nhỏ hoặc các thầy giảng, thầy tu, thầy dòng. Và sau cùng, các thỉnh sinh được gọi là các chú, tương đương với chú tiểu.
Thưa cha, bên Phật giáo, nhà chùa ám chỉ cộng đồng những người tu hành lo việc đọc kinh. Bên Công giáo, nhà chúa có phải là cộng đồng những tu sĩ không ạ?
Nếu so sánh cơ cấu tổ chức của Phật giáo và Công giáo, thì chúng ta nhận thấy rằng bên Phật giáo chỉ có các nhà chùa, còn bên Công giáo thì đơn vị căn bản là các sĩ đạo hay là họ đạo, được họp thành các giáo phận nữa. Tuy nhiên, tôi không muốn đi vào vấn đề đối chiếu tôn giáo ở đây, nhưng mà chúng ta hãy đi sâu vào tổ chức nhà chúa. Cho đến nay, chúng ta chỉ mới tìm hiểu ý nghĩa của từ ngữ nhà chúa ở trong Kinh Thánh và lịch sử giáo hội. Bây giờ, chúng ta phải trả lời cho câu hỏi. Ở Việt Nam, nhà chúa có nghĩa là gì? Dĩ nhiên, nhà chúa có thể hiểu về nhà thờ hay thánh đường, nơi mà các tín hữu tụ họp với nhau để mà cầu nguyện ca ngợi Chúa. Nhưng mà điểm độc đáo của nhà chúa ở Việt Nam là nhà chúa được áp dụng không những cho các cộng đoàn những người dâng mình cho Chúa, nhưng còn áp dụng cho cộng đoàn của tất cả các giáo sĩ trong một giáo phận. Nói cho đúng, để có một sự tiến triển về các tổ chức nhà chúa và thời sơ khai cho tới thế kỷ thứ 20.
Nhà chúa thành hình từ thời nào thưa cha?
Có lẽ tổ chức nhà chúa thành hình dưới thời cha Đắc Lộ vào giữa thế kỷ thứ 17, theo một mô hình giống như nhà chùa của Phật giáo. Cha Đắc Lộ nghĩ đến việc đào tạo những giáo dân nhiệt thành với việc truyền giáo, đồng thời họ cũng giữ các lời khuyên phúc âm. Đó là nguồn gốc của các thầy giảng, những người nam độc thân khấn giữ các lời khuyên phúc âm sống chung với nhau. Ta có thể so sánh với tổ chức nhà chùa đã nói trước đây, nghĩa là cộng đoàn các thầy giảng sống dưới sự điều khiển của cha Đắc Lộ. Tuy rằng các thầy giảng có lời khấn hứa, nhưng mà họ không phải là tu sĩ theo quan điểm của giáo luật. Như tôi đã có lần nói, các thầy giảng không họp thành một dòng tu, và đây là điều khác với dòng Minh Thánh Giá bên phía nữ giới. Đến khi tòa thánh là các vị đại diện trong tòa, thì ta thấy có sự thay đổi về hình thái của nhà Đức Chúa Trời. Vào năm 1670, Đức cha Lambert de la Motte triệu tập một công nghị ở Dinh Hiến thuộc tỉnh Nam Định, đặt những cơ sở cho việc tổ chức công cuộc truyền giáo ở làng ngoài. Nhà Đức Chúa Trời là một thể chế bao trùm toàn thể giáo phận, chứ không phải là chỉ một cộng đoàn lẻ tẻ. Tất cả các giáo sĩ và những người phục vụ công cuộc truyền giáo trong giáo phận hợp thành một cộng đoàn, hoặc cũng có thể nói được là một đại gia đình, trong đó giám mục là gia trưởng. Thành phần của gia đình này bao gồm các thừa sai Âu Châu, các linh mục bản xứ, các thầy giảng, các chúng sinh cũng như là những người giúp việc.
Như vậy, vào lúc đầu, nhà chúa lấy khuôn mẫu từ nhà chùa, còn về sau, nhà chúa lấy khuôn mẫu từ gia đình, phải không ạ?
Tôi không dám kết luận như vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ Đức cha Lambert de Lamotte mang trong đầu một khuôn mẫu khác dựa trên lịch sử giáo hội hơn là văn hóa Việt Nam. Tôi muốn nói đến khuôn mẫu đời sống chung của hàng giáo sĩ đã được hiện hữu từ thời các giáo phụ. Ngày nay chúng ta thường hay phân biệt các linh mục dòng và các linh mục triều. Các linh mục dòng thì có ba lời khấn và sống chung, còn các linh mục triều thì không có lời khấn cũng không có sống chung. Tuy nhiên, đây là một sự phân biệt quá đơn giản và không đúng với lịch sử. Từ thế kỷ thứ 4, sau khi giáo hội được tự do hành đạo, ta thấy một số tín hữu rút vào nơi cô tịch và khai trương nếp sống đan tu. Đang khi đó, tại các thành thị, các giáo sĩ sống thành cộng đoàn chung quanh các giám mục. Cộng đoàn này cũng được gọi là đan viện, Monasterium Clericorum. Như ta đọc thấy trong tiểu sử của Thánh Martino ở Tours bên Pháp, Thánh Ambrosio ở Milano bên Ý, Thánh Augustino ở Hippo Bắc Phi. Đến khi con số bọn đạo gia tăng và các giáo sứ được thiết lập, thì các linh mục được cử ra phụ trách việc mục vụ tại đó, nhưng mà họ cố gắng duy trì nếp sống chung. Trong suốt thời Trung Cổ và cả lại, các công đồng và các giáo hoàng không ngừng cổ động đời sống chung của các giáo sĩ, và đây là nguồn gốc của các hình thức dòng kinh sĩ hồi thế kỷ thứ 10 và nguồn gốc của các tu đoàn tông đồ vào thế kỷ thứ 16. Các giáo sĩ sống chung với nhau, đặt tài sản làm của chung. Và tôi nghĩ đây là khuôn mẫu mà Đức cha Lambert de Lamotte muốn đem ra thực hiện vào năm 1670.
Thưa cha, như vậy là tất cả các linh mục, thầy giảng đều tập trung về tòa giám mục hay sao ạ?
Không phải như vậy. Tất cả các giáo sĩ và các nhân viên tham gia công cuộc truyền giáo hợp thành một cộng đoàn pháp lý mà Đức giám mục làm bề trên. Đức giám mục quản lý tất cả một tài sản của giáo phận. Đó là nguồn gốc của cái từ nhà chung. Còn xét về đời sống cộng đoàn, thì hình thức này được thực hiện không phải là ở cấp giáo phận, nhưng là ở cấp sứ đạo, ít là tại các sứ đạo lớn. Linh mục, các thầy giảng, các chúng sinh, các người giúp việc sống trong một nhà. Tại các địa phận do dòng La Minh phụ trách ở mạng lông đằng ngoài, các nhà này được tổ chức giống như là một tu viện. Các phần tử phải tuân giữ kỷ luật nội vi. Ai muốn ra ngoài phải có phép của cha xứ, cũng như là các giờ sinh hoạt chung, đọc kinh, ăn uống, ngủ nghỉ.
Qua việc tổ chức nhà Đức Chúa Trời, Đức cha Lambert de Lamotte mong muốn thể hiện lý tưởng các giáo sĩ sống chung với nhau như thời các giáo phụ. Lý tưởng đó thành công đến mức nào, thưa cha?
Đức cha Lambert de Lamotte đã ấn định kỷ luật về nhà Đức Chúa Trời ở công nghệ dinh hiến thuộc miền làng ngoài. Có lẽ đây là giới hạn thứ nhất, nghĩa là định chế này phát triển tại miền Bắc hơn là tại miền Nam, nghĩa là làng trong. Xét về đời sống chung của các giáo sĩ, thì có lẽ cũng không thành tựu, bởi vì các linh mục sống tại các giáo xứ chứ không hợp thành cộng đoàn. Đó là giới hạn thứ hai. Tuy nhiên, bên cạnh những giới hạn đó, chúng ta có thể thấy nhiều điểm tích cực. Thứ nhất, các linh mục làm việc ở giáo xứ không cảm thấy cô độc, bởi vì chung quanh mình có rất nhiều người chia sẻ đời sống cầu nguyện cũng như các sinh hoạt mục vụ thường ngày. Thứ hai, tại một vài giáo phận của dòng La Minh, giáo xứ cung cấp tất cả các nhu cầu của cha xứ. Vì thế, mỗi lần tuyên chuyển đến xứ mới, thì linh mục chỉ cần di chuyển cái thân thể của mình mà thôi. Bởi vì khi tới xứ khác, thì ngài sẽ tìm thấy đầy đủ vật dụng tùy thân như là nồi niêu son chảo hoặc chén thánh đồ lễ, bởi vì đó là tài sản nhà chung. Một điểm son nữa là nhà Đức Chúa Trời là vườn ươm ơn gọi. Các thiếu nhi đã được đào tạo từ các xứ, học giáo lý và tiếng Latin để chuẩn bị một mai gia nhập chủng viện. Những khía cạnh tích cực này đã được Bộ Truyền giáo dùng làm mẫu gương trong lá thư viết năm 1883 cho các giám mục bên Trung Hoa. riêng tại Việt Nam, Câu lạc bộ Đông Dương họp ở Hà Nội năm 1934 khẳng định giá trị của nhà Đức Chúa Trời. Tiếc rằng, do những biến động chính trị sau năm 1954, định chế này đã bị đình trệ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề ý nghĩa sự kiện sinh con đồng trinh của Đức Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét ý nghĩa việc sinh con không đau đớn, chúng ta thấy do Thái giáo có nhiều văn bản, coi đó như là một dấu chỉ của thời cứu thế. Điển hình như trường hợp bà Jochebed, mẹ của ông Môsê. Bà mang thai và sinh con không đau đớn. Vì việc sinh con của bà không có những kêu la đau đớn, nên bé Môsê đã không bị quân binh của Pharaoh Ai Cập khám phá ra. Các rabbi Do Thái giải thích rằng việc mang thai và sinh con không đau đớn là dấu chỉ hiển nhiên cho thấy các phụ nữ công chính không bị hình phạt của bà Eva phải mang thai và sinh đẻ đau đớn. Nó là một luật trừ được ban một cách nhưng không, hay như một sự bất thường của thiên nhiên. Nhưng còn hơn thế nữa, nó có giá trị dấu chỉ vì nó thuộc trật tự của những thực tại sâu xa hơn. Sử gia Giuse Flavio coi nó như bằng chứng cho lời ngôn sứ của Chúa. Sách Khải Huyền của Baruch coi nó như việc nổi dậy lật đổ vương quốc của sự hư nát. Còn Rabbi Juda ben Sebina cho nó là mặc khải việc các phụ nữ công chính được tha, không phải chịu hình phạt của bà Eva. Trong khi Rabbi Josue ben Levi và Rabbi Berekia thì coi đó như là lời loan báo, bảo đảm trong tương lai ơn cứu rỗi khỏi sự giữ sẽ được đổ tràn đầy trên phụ nữ Israel, nghĩa là trên toàn thể dân Chúa. Sự kiện quy chiếu về mầu nhiệm, dấu chỉ thúc đẩy hướng tới thực tại nó ám chỉ. Như vậy, trong trường hợp việc sinh con của Đức Maria, đâu là chiều kích Kitô học được nêu bật bởi dấu chỉ đó? Trước hết, nó là dấu chỉ Đức Giêsu là Thiên Chúa. Đấng được sinh ra từ Đức Maria không phải là một thụ tạo trên trần gian này, mà là Thiên Chúa trong hình hài con người. Thiên tính của Đức Kitô là lý do hình thái làm nền cho việc kỳ diệu ấy. Đến độ văn bản Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 và văn bản Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 35 để nhân tố chính này của con người Đức Kitô lên hàng đầu. Học giả De La Potterie viết: sự kiện bề ngoài của việc sinh nở đồng trinh đã là dấu chỉ của một sự kiện đi trước, âm thầm hơn, đó là việc thụ thai đồng trinh. Nhưng khi gộp chung cả hai sự kiện lại với nhau, chúng làm cho chúng ta hiểu rằng Đức Giêsu Kitô vì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa nên đã thực sự là con Thiên Chúa. Con một đến từ Thiên Chúa Cha.
Thứ hai, việc sinh ra đồng trinh là dấu chỉ của một vị Thiên Chúa cứu thế. Sự kiện Đức Maria đã không đau đớn khi sinh con là một dấu chỉ được đọc theo cách thức các phép lạ của Chúa Giêsu khi Ngài chữa lành các người bị tật bệnh trên thân xác như bại liệt, què quặt, câm điếc và mù lòa vân vân. Nơi Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật, Thiên Chúa Cha cho chúng ta nếm hưởng trước cuộc giải phóng khỏi mọi khổ đau và suy sụp thể lý đè nặng trên cuộc sống và hạ nhục con người. Điều này được bao gồm trong vương quốc của Thiên Chúa, được hiện thực bởi sự hiện diện cứu độ của Chúa Kitô. Sự kiện Đức Maria sinh con đồng trinh có chiều kích ngôn sứ. Thiên Chúa là đấng ngay từ đầu đã báo trước điều sẽ xảy ra sau này, như viết trong chương 46 sách ngôn sứ Isaiah. Những chuyện xảy ra sau, ta báo trước từ đầu, những gì chưa thể hiện, ta đã báo từ lâu. Ta phán, điều ta dự tính sẽ thành tựu, ta sẽ thi hành điều ta ưa thích. Sách lược đó trong hành động của Thiên Chúa cũng được lặp lại ở đây. kiểu ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người giúp chúng ta hiểu kết quả cuối cùng của biến cố người đến giữa chúng ta như thế nào. Người xuất hiện là người giữa con người để nhờ quyền năng khuất phục mọi sự mà người có, người biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Người sẽ là đấng thực hiện cuộc tạo dựng canh tân, trong đó sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa vì những điều cũ đã biến mất. Như thế, những gì được nói từ đầu liên quan tới việc sinh ra Chúa Kitô không đau đớn đã là dấu chỉ của việc sinh ra lần thứ hai, thời cánh chung, tức là sự phục sinh của người và của những kẻ chấp nhận người trong đức tin. Một thân xác vinh quang như thân xác của Chúa Kitô phục sinh là hình ảnh gương mẫu của ơn cứu chuộc giải thoát con người khỏi mọi hình thức khổ đau vật lý và luân lý đối với thế giới sẽ đến. Thịt xác của Đức Maria được miễn trừ khỏi các đau đớn của việc sinh con là mặt nhật của niềm hy vọng thời cánh chung ấy. Đó là sự khởi đầu, báo trước sự chung kết.
Nền nhân chủng học ngày nay rất nhạy cảm đối với sự hiệp nhất giữa thân xác và tinh thần của bản vị con người. Có nhiệm vụ đọc hiểu với lòng hăng say được canh tân, dấu chỉ cứu rỗi đó của việc Đức Maria sinh ra Chúa Kitô mà vẫn đồng trinh. Chính tính chất thể xác của con người bị lôi cuốn vào trong biến cố này. Ơn cứu rỗi của Chúa Kitô cũng liên quan đến thịt và máu của con người nữa. Học giả Laurentin đưa ra nhận xét như sau. Liên quan tới việc Đức Maria sinh con không đau đớn mà truyền thống đã khẳng định từ thế kỷ thứ tư mà không gặp chống đối nào, thì quả là điều khá mâu thuẫn sự kiện người ta lại bắt đầu phản đối điều ấy vào đúng lúc chính tiến bộ khoa học bắt đầu thiết lập việc sinh con không đau đớn cho tất cả mọi phụ nữ. Điều gây kinh ngạc đó là có vài học giả và người giảng thuyết bắt đầu nói tới các đau đớn như chịu đóng đinh của Đức Maria khi sinh Chúa cứu thế, trong lúc các nhà thương sản khoa chăm chỉ tố cáo các đau đớn khi sinh con như là một huyền thoại tha hóa và làm mất tính cách nhân đạo. Dấu chỉ việc sinh đẻ không đau đớn xác nhận rằng sự đồng trinh là việc tinh thần hóa trật tự của thân xác, và trong một vài khía cạnh nào đó, Đức Maria là phụ nữ gương mẫu, là phụ nữ hướng dẫn ở những đâu xem ra mẹ có thể là một phụ nữ ngoại trừ. Điểm thứ ba, tương quan giữa việc sinh con đồng trinh và sự phục sinh. Theo truyền thống tồn tại trong giáo hội, kiểu ngôi lời nhập thể ra khỏi cung lòng mẹ diễn tả trước kiểu người sẽ ra khỏi lòng mộ của người sau này. Thật vậy, Chúa Giêsu đã sống lại và đã để các niêm phong của mộ còn nguyên vẹn, như có thể nhận ra trong trình thuật phúc âm Thánh Matthêu chương 28, các câu 2 và 6. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên. Và thiên thần nói với các phụ nữ đến viếng mộ, người không có ở đây vì người đã trỗi dậy như người đã nói, các bà đến mà xem chỗ người đã nằm. Như thế, Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã ra khỏi mộ, nhưng tảng đá lấp mộ được niêm phong vẫn còn y nguyên, không bị rời đi, cho tới khi thiên thần đến, lăn nó sang một bên. Người cũng không cởi các băng cuốn xác người.
Trong chương 20, Thánh Gioan ghi lại rằng, khi nghe bà Maria Magdala báo cho biết tảng đá lấp mộ đã được lăn khỏi mộ và không biết người ta đã đem xác Chúa đi đâu, thì hai tông đồ Phêrô và Gioan cùng nhau chạy ra mộ. Gioan tới trước, cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Phêrô cũng đến nơi, ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Thế rồi, Chúa Kitô phục sinh sẽ vào nơi các môn đệ đang hội họp, trong khi các cửa vẫn đóng kín, như Thánh Gioan ghi lại trong cùng chương. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho các con. Đối với các nghiên cứu tương lai về các tương quan giữa hai biến cố cứu độ này, cần phải xác định xem xác tín đâm rễ sâu trong ý thức của giáo hội như thế nào, dựa trên các giả thiết kinh thánh nào. Như là giả thiết, chúng ta có thể quy chiếu văn bản phúc âm thánh Luca chương 2 câu 15 theo kiểu chú giải mà chúng ta đã trình bày. Được soi sáng bởi sự phục sinh, giáo hội được đại diện ở đây bởi các chủ chăn rao giảng tin mừng, đặt vấn nạn liên quan tới các nguồn gốc nhân loại của đấng cứu thế như các mục đồng đã nói xưa kia khi được tin Chúa cứu thế Giáng sinh. Nào chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Khi lần ngược lên cho tới Bethlehem, thế hệ Kitô hữu đầu tiên đọc hiểu trở lại dấu chỉ Giáng sinh qua lăng kính của dấu chỉ tuyệt diệu khác là sự phục sinh. Nếu Chúa Kitô đã ra khỏi mộ trong cách thế đó để bước vào trong vinh quang của người, thì đây là vấn đề. Theo cách thế nào người đã ra khỏi lòng mẹ mình để đến giữa chúng ta? Cũng từ ngày đó trở đi, vấn nạn thánh mẫu đã bắt đầu liên quan tới mầu nhiệm đồng trinh của mẹ Chúa Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, nhân dịp Nigeria kỷ niệm 50 năm độc lập, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi sứ điệp khích lệ dân nước Nigeria kiên trì dấn thân thăng tiến hòa bình và thịnh vượng cho mọi người dân nước này. Roma, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho biết ngày 22 tháng 10 tới đây, giáo phận Roma sẽ chính thức mở án điều tra phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tin Việt Nam, Đại hội Toàn quốc về loan báo tin mừng đã tiến hành từ ngày 30 tháng 9 đến hôm qua mùng 2 tháng 10 tại Giáo xứ Hà Nội, Giáo phận Xuân Lộc với sự tham dự của 300 đại biểu, gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ nhiều nơi trên toàn nước. Chủ đề đại hội là Kitô hữu, chứng nhân và ký cụ sống động của sứ vụ loan báo tin mừng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.